Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 6 năm 2025, thứ Tư trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17 từ câu 11 đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã căn giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời kinh thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một khung cảnh rất đặc biệt. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện cho các môn đệ. Người không chỉ dạy dỗ, không chỉ răn bảo, nhưng người cầu nguyện. Và lời cầu nguyện ấy không dành cho chính mình, mà là cho những người ở lại trong thế gian, những người môn đệ mà Chúa sắp sai đi. Trong lời cầu nguyện đầy tha thiết này, có một câu rất quan trọng và cũng rất thực tế cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Đây không chỉ là lời cầu nguyện, mà còn là một định hướng sống cho những ai theo Chúa Giêsu. Định hướng ấy đưa ra cho chúng ta một sự thật căn bản của đức tin rằng, môn đệ Chúa là những người sống giữa thế gian. Môn đệ Chúa không thuộc về thế gian. Và môn đệ Chúa được chính Ngài gìn giữ khỏi thế gian. Trước tiên chúng ta hiểu như thế nào về việc môn đệ Chúa là những người sống giữa thế gian. Chúa Giêsu không xin Thiên Chúa Cha đưa các môn đệ rời khỏi thế gian, cũng không bảo họ rút vào một nơi riêng biệt để bảo vệ đức tin. Trái lại, Người sai họ vào giữa thế gian, nơi có ánh sáng lẫn bóng tối, có điều thiện và cả điều dữ, có tình yêu và cả thù hận. Là môn đệ Chúa Giêsu không có nghĩa là thoát khỏi cuộc đời, khỏi xã hội, khỏi cộng đoàn, khỏi gia đình, dù là một cộng đoàn và gia đình nhiều tội lỗi, nhiều thiếu sót và nhiều bất toàn. Chúng ta được mời gọi sống giữa cộng đoàn và gia đình để làm muối, làm ánh sáng để dấn thân, chứ không phải để ẩn mình trong sự sạch sẽ giả tạo. Cũng như Chúa đã sống giữa nhân loại bất toàn, Ngài đã ăn uống với những người tội lỗi, chạm vào những người phong cùi và yêu thương cả những kẻ phản bội, thì người môn đệ Chúa cũng được sai đi như vậy. Tiếp đến, chúng ta hiểu thế nào về việc môn đệ Chúa mặc dù ở trong thế gian nhưng lại không thuộc về thế gian, tức là vẫn giữ được bản chất của tin mừng. Chúng ta sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian nghĩa là không bị thế gian đồng hóa, không để mình trôi theo thói đời gian dối, ích kỷ, chia rẽ. và sức mạnh nào giúp người môn đệ giữ được bản chất đó? Chính là điều mà Chúa Giêsu đã cầu xin. Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Đức tin của chúng ta không tự đứng vững một mình, nó được gìn giữ nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Người biết con cái mượn sống như chiên con đi vào giữa bầy sói, nên người ban ơn để họ không bị sói dữ ăn thịt. Người biết chúng ta ở giữa một thế giới đầy cám dỗ, nên người ở lại, gìn giữ và thánh hiến chúng ta trong sự thật. Vì thế chúng ta không sống đạo một mình, vì chúng ta có Chúa gìn giữ và ban ơn. Cuối cùng, Chúa Giêsu muốn khẳng định với chúng ta rằng, đừng sợ thế gian, vì chính Chúa gìn giữ chúng ta. Tuy nhiên, thực tế hôm nay vẫn có nhiều người, không chỉ là anh chị em giáo dân, mà cả các linh mục tu sĩ, đôi khi lại sợ thế gian. Nhưng sợ ở đây không phải là sợ ngoại bang, sợ những người không tin, mà sợ chính cộng đoàn của mình. Có những người rời bỏ cộng đoàn chỉ vì thấy anh chị em mình tội lỗi, bất xứng. Họ tự nhủ, sống trong một cộng đoàn như vậy, tôi không thể giữ được ơn gọi, tôi sẽ bị lây nhiễm. Còn đối với đời sống hôn nhân gia đình thì sao? Nhiều cặp vợ chồng trẻ hôm nay sau một thời gian chung sống đã chọn chia tay nhau không vì thiếu tình yêu, mà vì không chịu nổi những giới hạn, khuyết điểm và yếu đuối của người bạn đời. Họ không phản bội nhau vì kẻ thứ ba, nhưng vì cảm giác thất vọng vì cho rằng tôi không thể sống đời sống gia đình với một con người như thế. Họ nói với nhau hoặc với chính lương tâm mình rằng tôi không còn đủ sức chịu đựng, tôi không thể chịu cảnh bị tổn thương mãi như vậy. Tôi sợ con cái tôi lớn lên trong một bầu khí độc hại. Tất cả những người này, họ không sai khi thấy cộng đoàn và người thân của mình còn bất toàn. Nhưng họ sai khi không tin vào ơn gìn giữ của Thiên Chúa. Họ đánh mất lòng tin rằng, dù ở giữa một cộng đoàn hoặc một gia đình bất toàn, ơn Chúa vẫn đủ cho tôi nếu tôi ở lại với người. Chúa Giêsu không chọn những môn đệ hoàn hảo ngay trong nhóm 12, có người nóng nảy như Phêrô, có người hoài nghi như Tôma, có người phản bội như Giuđa, nhưng Chúa vẫn ở lại với họ, vẫn cầu nguyện cho họ, vẫn sai họ đi. Thế nên, quý vị và các bạn đừng sợ khi thấy mình ở giữa một cộng đoàn không thánh thiện. Điều quan trọng không phải là anh chị em sống với ai, mà là ai sống trong anh chị em. Nếu là thánh thần, là lời Chúa, thì đó chính là ơn gìn giữ mà chính Chúa Giêsu đã kêu lên Chúa Cha rằng, lạy Cha, xin gìn giữ họ khỏi ác thần. Thì người môn đệ có thể ở lại, lớn lên và nên thánh trong chính cộng đoàn và gia đình của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng ơn gọi làm môn đệ không phải là một hành trình trốn chạy, mà là sứ mạng ở lại và yêu thương, ở giữa đời để gìn giữ bản chất tin mừng và ở giữa cộng đoàn gia đình để học sống lòng tin, không phải nhờ sự sạch sẽ bên ngoài, mà nhờ sức mạnh bên trong. Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Amen.
Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ trên trời, đám bên nặng lòng người, niềm đau ơi nước mắt rơi, những anh sao còn đó, còn tin lên trời tình thương Thiên Chúa muôn nơi ngàn năm ai ấm tin vui con vẫn trông cậy Chúa thật nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong
tiếp tục chương trình Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh trở lại bình thường. Hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh đang dần dần trở lại bình thường, hơn một tháng sau khi Đức Thánh Cha Francisco qua đời. Tuần lễ trước đây, các tân đại sứ cạnh Tòa Thánh đã bắt đầu trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha Leo thứ 14, và trong số này, đặc biệt có đại sứ nước Belarus, lần đầu tiên trở thành đại sứ thường trú ở Roma. Ngày 27 tháng 5, tân đại sứ Ai Cập Hossein El Sahati đã trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha Leo. Ông là đại sứ đầu tiên thực hiện việc này trong triều đại của Đức Thánh Cha Leo. Đại sứ năm nay 57 tuổi, một tín hữu Hồi giáo, có gia đình với hai con, và đã theo học tại trường của các sư huynh La San và có một sự nghiệp ngoại giao lâu dài, từng là đại sứ Ai Cập ở Sri Lanka và Maldives. Trong thời gian tới đây, tân đại sứ Đài Loan cạnh Tòa Thánh, ông Anthony Hạ Trung Nghĩa sẽ trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha. Trong những ngày qua, ông đã gặp Đức Tổng giám mục Echa Peña Para, người Venezuela, phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, và đã trình bản sao thư ủy nhiệm. Tân đại sứ Hạ Trung Nghĩa nguyên là tổng giám đốc phân bộ Tây Á và Phi Châu thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan. Trong những tuần lễ sắp tới, dự kiến sẽ có một đợt thương thuyết mới về hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc liên quan đến việc bổ nhiệm giám mục tại nước này. Thật ra đây không phải là thương thuyết đúng nghĩa, nhưng là những cuộc trao đổi hai lần một năm giữa hai bên. Nhiều lần phía Tòa Thánh đã thúc đẩy để thay đổi hiệp định, trong khi phía Trung Quốc đã bổ nhiệm hai giám mục trong thời gian trốn tòa khi Đức Thánh Cha Francisco qua đời, điều mà Tòa Thánh không thể thực hiện khi không có Đức Giáo Hoàng. Mặc dù Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng hai giám mục mới đã được phê chuẩn trước. Mặt khác, Tòa Thánh cũng đã tham dự cuộc đối thoại lần hai tại Yerevan, thủ đô Cộng hòa Armenia, với sự hiện diện của đông đảo các nhà ngoại giao tại nước này. Ngày 6 tháng 6 sắp tới, Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella sẽ viếng thăm chính thức Đức Thánh Cha Leo.
Tin Hồng Kông. Đức Giám mục Hồng Kông cho biết Đức Thánh Cha Leo muốn thăm Trung Quốc. Đức Hồng Y Stefano Chu Tổ Nhân, Giám mục Giáo phận Hồng Kông cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 muốn viếng thăm Trung Quốc và Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho ý nguyện này. Trong thánh lễ cử hành ngày 22 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm của Giáo phận Hồng Kông, Đức Hồng Y cũng nhắc đến lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Tân Giáo Hoàng Leo hôm Chủ nhật 18 tháng 5 trước đó tại quảng trường Thánh Phêrô và tiết lộ rằng Đức Leo đã bày tỏ với ngài ý muốn viếng thăm một vụ tại Trung Quốc. Vì thế, Đức Hồng Y nói, tôi xin anh chị em cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng có thể thực hiện được ước mơ này. Như thế, ngài sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Hoa Lục. Tôi tin rằng ngài không xa lạ đối với văn hóa Trung Hoa. Nhưng điều thật ý nghĩa nếu ngài có thể viếng thăm Trung Quốc trong tư cách là giáo hoàng. Hai ngày sau đó, ngày 24 tháng 5, nhân dịp ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Hoa, Đức Hồng Y Chu Phổ Nhân đã lặp lại lời kêu gọi trên đây và chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm cầu nguyện tại đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải mà ngài đã thực hiện hồi tháng 2 năm nay cùng với một đại diện của giáo phận Hồng Kông. Đức Hồng Y kể lại, ngài rất cảm động khi thấy tượng Đức Mẹ to lớn trên đỉnh đồi và tất cả các tín hữu đứng cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Francisco, lúc đó đang bị bệnh và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma. Đức Hồng Y nói, bây giờ Đức Thánh Cha Francisco đang ở trên trời và cầu nguyện cho chúng ta và cho giáo hội của chúng ta tại Trung Quốc. Ngài vẫn luôn muốn viếng thăm giáo hội chúng ta tại Trung Quốc và gặp gỡ các anh chị em chúng ta trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô.
Kinh Roma, Đức Thánh Cha thăm tổng quyền dòng thánh Augustino. Trưa Chủ nhật ngày 1 tháng 6 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ nhân ngày năm thánh dành cho các gia đình tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến trụ sở tổng quyền dòng thánh Augustino cạnh Vatican để dùng bữa trưa và chúc mừng cha tổng quyền Alejandro Moran, cũng là bạn thân của ngài, nhân dịp chào mừng sinh nhật thứ 70. Trụ sở tổng quyền của dòng thánh Augustino cũng là Học viện Quốc tế Thánh Monica, quen gọi là Augustinianum, chuyên về giáo phụ học, gần sát nơi ở của Đức Thánh Cha hiện nay. cha tổng quyền Alejandro Moran, sinh ngày 1 tháng 6 năm 1955 tại Lavit bên Tây Ban Nha. Hai người quen biết nhau trong thập niên 1980 tại Học viện Thánh Monica ở Roma, trong khi cha Prevost, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, học giáo luật tại Angelicum, thì cha Alejandro Moran học Kinh Thánh ở Học viện Kinh Thánh Biblicum và Thần học Tín lý ở Đại học Gregoriana. Sau đó hai vị thực hiện sứ vụ tại hai nơi khác nhau. Cha Prevost được gửi sang Peru, còn cha Moran trở về Tây Ban Nha. Đến năm 2001, hai người gặp lại nhau trong tổng tu nghị của dòng ở Roma. Cha Prevost được bầu làm tổng quyền hai nhiệm kỳ trong 12 năm và đã chọn cha Moran làm đại diện trong cả hai nhiệm kỳ. Năm 2013, cha Prevost mãn hai nhiệm kỳ và về Mỹ, rồi sau đó được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa ở Chiclayo. Còn cha Moran được bầu làm bề trên tổng quyền thứ 97 của dòng thánh Augustino.
Tin Vatican, Đức Thánh cha Leo cập nhật hộ chiếu Peru. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã thi hành thủ tục để cập nhật hộ chiếu Peru của ngài. Đức Thánh cha Leo năm nay 69 tuổi, sinh tại Chicago và là công dân Mỹ. Từ ngày 8 tháng 5, ngài trở thành thủ lãnh tinh thần của 1 tỷ 400 triệu tín hữu công giáo trên thế giới, đồng thời là quốc trưởng của quốc gia thành Vatican. Trước đó, ngài cũng là công dân của Peru sau những năm tháng làm thừa sai và làm giám mục giáo phận Chiclayo tại nước này. Báo chí Peru truyền đi ngày 31 tháng 5 vừa qua cho biết các viên chức thuộc cơ quan đăng ký quốc gia và quy chế nhân sự, gọi tắt là RENIEF, sẽ đến gặp Đức Thánh Cha tại Vatican để lấy những dữ liệu cần thiết như dấu tay, chữ ký và địa chỉ để cập nhật hộ chiếu điện tử của ngài. Nay ngài sẽ được nhận hộ chiếu điện tử DNI 3.0 vô thời hạn. Việc giúp Đức Giáo Hoàng cập nhật hộ chiếu điện tử nằm trong chiến dịch do chính quyền Peru phát động, gọi là đăng ký không biên giới, giúp hơn 500 công dân Peru sinh sống tại Ý cập nhật căn cước và hộ chiếu. Bà Carmen Velarde, giám đốc cơ quan RENIEF, tuyên bố rằng những gì Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã làm là để tái khẳng định lòng quý mến của ngài đối với đất nước Peru và là một hành động trách nhiệm, một sứ điệp cho tất cả mọi người dân Peru hãy giữ thẻ căn cước của mình luôn được cập nhật. Tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã dành thời giờ cho việc cập nhật giấy tờ của ngài. Đăng ký không biên giới là một chiến dịch cơ quan RENIEF đang tiến hành cùng với Bộ Ngoại giao Peru để cải tiến các dịch vụ đăng ký cho người Peru ở nước ngoài, bất luận họ thuộc quy chế di trú nào. Cho đến nay, các nhân viên RENIEF đã đi tới các nước Chile, Argentina, Mỹ, Tây Ban Nha, Ý và Vatican để tiến hành công tác này.
Tin Roma, Đức Thánh Cha Leo gặp gỡ các vận động viên xe đạp vòng nước Ý. Chiều Chủ nhật ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp đón đoàn đua xe đạp vòng nước Ý, vừa kết thúc cuộc tranh tài trong 23 ngày và họ chạy qua 3 cây số trong nội thành Vatican. Cuộc đua xe đạp thứ 108 vòng nước Ý đã bắt đầu ngày 9 tháng 5 từ thành phố Durazzo ở miền bắc Albany chạy tới thủ đô Tirana của nước này, rồi sang thành phố Lecce ở miền nam Ý, vòng lên các nơi miền bắc trước khi chạy xuống miền nam và kết thúc tại Roma. Tổng cộng hành trình qua 21 giai đoạn là gần 3.445 cây số, với sự tham dự của 159 tay đua đến từ 29 quốc gia. Lần đầu tiên vòng đua xe đạp này chạy qua Vatican, Đức Hồng Y Tolentino, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, đã xin phép Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và ngài đã chấp thuận dự án này. Khi đoàn tay đua vào Vatican, họ đã được Đức Thánh Cha Leo cùng với nữ tu Raffaella Petrini, Thống đốc quốc gia thành Vatican, chào đón tại quảng trường các vị tử đạo tiên khởi bên hông đền thờ Thánh Phêrô. Ngài cũng nhắn nhủ các tay đua rằng: "Anh em hãy biết rằng anh em là mẫu gương cho những người trẻ toàn thế giới." Quả thực, vòng đua nước Ý rất được quý chuộng và không những ở Ý mà thôi. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha cũng đề cao việc đua xe đạp thật là quan trọng như các môn thể thao khác và ngài nói: "Tôi hy vọng anh em đã học cách chăm sóc thân thể và cả tinh thần nữa. Anh em hãy luôn quan tâm tới tất cả những gì là con người, thể xác, tinh thần, tâm trí." Đức Thánh Cha đã đặc biệt chúc mừng người đoạt giải là tay đua Simon Yates và một số những người khác đã từng đoạt giải. Tiếp đó, đoàn đua đã chạy qua các địa điểm trong vườn Vatican, tổng cộng là 3 cây số, qua các khu vườn, hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, tháp Gioan và sân trực thăng, trước khi rời Vatican qua cổng Perugino của quốc gia bé nhỏ chỉ rộng 44 hectare. Tin giáo phận Quy Nhơn, thánh lễ với nghi thức tiếp nhận ứng viên lên chức thánh tại chủng viện Quy Nhơn. Vào lúc 5 giờ Chủ nhật ngày 1 tháng 6 vừa qua, tại nhà nguyện chủng viện Quy Nhơn, Đức cha Matteo Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn, đã cử hành thánh lễ Chúa Thăng Thiên với nghi thức tiếp nhận các ứng viên lên chức thánh cho quý thầy mãn thần học, tất cả là 10 thầy. Đồng tế với Đức cha Matteo trong thánh lễ có cha giám đốc chủng viện Quy Nhơn và quý cha, cùng sự hiện diện của các thầy đại chủng viện, các chủng sinh tiểu chủng viện và quý ân thân nhân của các thầy. Dưới ánh sáng của phụng vụ lời Chúa, Đức cha chỉ ra hai ý nghĩa chủ đạo nơi biến cố Đức Giêsu thăng thiên. Thứ nhất, Đức Giêsu về trời không có nghĩa là Ngài bỏ rơi các tông đồ, thay vào đó, Ngài chỉ thay đổi hình thức hiện diện. Từ nay, thay vì sự hiện diện thể lý dành cho các tông đồ, thì trở thành sự hiện diện mầu nhiệm dành cho toàn nhân loại. Thứ hai, Đức Giêsu về trời là biến cố mở đường, nhờ đó, tất cả những ai nghe và tin vào lời Chúa thì cũng sẽ trở về với Chúa Cha. Để được như thế, Đức Giêsu đã mời gọi các tông đồ lên đường, loan báo tin mừng và làm phép rửa cho muôn dân. Là những người dấn thân theo lời mời gọi của Đức Giêsu, sau khi hoàn tất chu kỳ triết học và thần học tại Đại Chủng Viện, hôm nay các thầy bày tỏ cách chính thức ý muốn trung thành phục vụ Chúa và Giáo hội trước mặt Đấng bản quyền. Thánh lễ này cũng là dịp tạ ơn Thiên Chúa và bế giảng năm học 2024-2025 của Chủng Viện Quy Nhơn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Em bước vào đường ma túy từ khi còn là một chàng trai trẻ lớp 12. Ban đầu chỉ là những lần theo bạn bè tụ tập, tìm cảm giác lạ của loại chất kích thích này. Nhưng rồi ngày từng ngày cuộc đời em như bị cuốn trôi vào vòng xoáy nghiện ngập, không điểm dừng. 17 năm qua, em đã đi qua biết bao đau khổ vô tâm với mẹ già, và làm trái tim nhiều người thân yêu xót xa chưa từng nguôi ngoai. Em không quan tâm đến tiếng gọi của gia đình, không đoái hoài đến từng giọt nước mắt thầm lặng của mẹ già. Có vẻ như cả thế giới xung quanh chỉ là một khoảng không vô hình với em. Nhưng giữa tất cả đớn đau và tăm tối ấy, có một điều duy nhất chưa một lần em chối bỏ, đó là chiếc thánh giá nhỏ bé trên cổ, món quà chị gái tặng trước khi cuộc đời em đổi hướng. Dây thánh giá ấy không chỉ là món đồ trang sức đơn thuần mà giới trẻ thường đeo, nhưng nó còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng bất diệt mà em luôn khắc khoải giữ trong tim. Cho nên dù có vướng víu hay cũ kỹ, nhưng chưa một lần em bỏ ra khỏi cổ. Mặc cho thân tàn ma dại, rồi ngày qua ngày em chìm sâu trong bóng tối nghiện ngập. Chiếc thánh giá ấy vẫn sáng rực, như ngọn đèn nhỏ vẫn thắp sáng cho con đường trở về của em. Gần 17 năm trôi qua, chiếc thánh giá đã sờn, mòn và gần như muốn đứt. Em lo sợ cho niềm hy vọng cuối cùng của mình vụt tắt. Em đã ra một quyết định nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, nhắn tin cho chị gái xin một chiếc thánh giá mới. Bởi trong thâm tâm, dù em có tội lỗi, có vấp ngã, nếu còn niềm tin và hy vọng vào Chúa, thì em còn cơ hội. Chúa không bao giờ bỏ rơi em, đó là điều kỳ diệu, khi ngọn lửa hy vọng được thắp sáng từ chiếc thánh giá nhỏ bé. Chỉ cần còn niềm tin, còn chiếc thánh giá bên mình, em sẽ không mất phương hướng. Hành trình thay đổi chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng em đã bắt đầu bước đi với niềm tin vững chắc. Một hành trình dài 17 năm trong bóng tối tội lỗi, em đã trở về với con đường ánh sáng và vòng tay yêu thương của Thiên Chúa như một phép màu. Chứng kiến sự thay đổi của em, gia đình chỉ biết cảm tạ và ca tụng tình yêu của Chúa. Không gì là không thể đối với Chúa. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một trong những tệ nạn phổ biến và nhức nhối mà xã hội cũng như giáo hội đang phải đối diện khi ngày càng có nhiều thanh thiếu niên, giới trẻ rơi vào con đường nghiện ngập ma túy không lối thoát. Ma túy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các em, mà còn làm gián đoạn việc học tập, phát triển cá nhân và tương lai của các em, mà còn gia tăng tội phạm, đánh mất chính mình, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Quá trình nghiện kéo dài khiến nhiều em trở nên thụ động, mất kiểm soát về hành vi, giảm khả năng tiếp thu tri thức và dần dần rơi vào vòng xoáy cô lập, mất phương hướng. Đứng trước sức mạnh của sự dữ, chúng ta dường như bất lực khi chứng kiến con cái người thân yêu của mình rơi vào con đường tuyệt vọng mà không thể làm gì. Đôi khi chúng ta cũng thất vọng, chán nản trong đời sống đức tin khi trách móc sự chậm trễ của Chúa, thậm chí còn nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Với bản tính của con người tự nhiên, chúng ta dễ nhận thấy nỗi đau của con người, tình yêu thương con người dành cho nhau. Chúng ta xót xa cho nhau và nghĩ rằng tình yêu của chúng ta là nguồn hy vọng duy nhất và lớn lao cho các em, cho nên chúng ta mới rơi vào thất vọng và buông xuôi. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, còn một tình yêu khác luôn âm thầm và bảo vệ các em, như lời Thánh Vịnh 27 câu 10. Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Câu chuyện trên đã minh chứng điều này. Tình yêu của Chúa luôn đi bước trước, thay vì chúng ta nghĩ rằng em chưa bao giờ rời xa Chúa, nhưng thật ra Chúa chưa bao giờ rời xa em. Sự trở về ngoạn mục của em đã cho ta hiểu điều đó. Ánh mắt Chúa đã dõi theo em trong mọi ngóc ngách của tội lỗi. Ngài luôn đồng hành với em trong mọi thời khắc cuộc đời. Ngài cũng đã từng ở bên em trong lúc đau khổ tuyệt vọng nhất. Ngài vẫn ở đó chờ đợi em từng phút giây, và Ngài luôn tận dụng mọi cơ hội và thời khắc thích hợp để lôi kéo em trở về. Chính vì cảm nhận được tình yêu thương đó mà em chưa bao giờ rời xa thánh giá, như là dấu chỉ của niềm hy vọng, của sự phục sinh khỏi muôn vàn tội lỗi. Thật vậy, tình yêu và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, cho dẫu con người chúng ta có xấu xa và tội lỗi như thế nào. Trong bài tin mừng hôm nay, một lần nữa, cho chúng ta xác tín hơn về điều này, khi Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho chúng ta: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất. Mỗi người chúng ta luôn được ở trong sự quan phòng và gìn giữ của Thiên Chúa. Với tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, không một sức mạnh của sự dữ nào có thể cướp chúng ta khỏi tay Ngài, ngoại trừ khi chúng ta sử dụng tự do mà Chúa ban để chúng ta khước từ và chối bỏ Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để xác tín về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, để dầu giữa những đau khổ và tuyệt vọng của cuộc sống, chúng ta vẫn luôn bám víu vào Thiên Chúa là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Ngài vì đã thương và gìn giữ chúng con trong danh thánh thiện và quyền năng của Ngài. Để dẫu cho sự ác và tội lỗi có mạnh mẽ đến đâu, thì chúng con vẫn còn niềm hy vọng chắc chắn nơi Chúa.
Nguyện tin Chúa cho con bắt đầu và đã bắt đầu. Này con chiến thắng, từ tay con. Nguyện tin Chúa cho con bắt đầu và đã bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn chạy trốn. Nguyện tin Chúa cho con bắt đầu và đã bắt đầu. Này con chiến thắng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.